Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các em yêu quý, thủy thủ già Bill Bonner những tưởng đã tìm được một nơi an toàn để lẩn tránh bọn đàn em của thuyền trưởng Flynn, thì thật bất ngờ hắn nhận được mật hiệu dấu tròn đen. Điều này có nghĩa là hắn đã không còn được an toàn nữa. Vì thế, Bill quyết định nói ra sự thật cho hai bố con cậu bé Jim biết bí mật của tấm bản đồ cất giữ kho báu. Vì trước khi chết, thuyền trưởng Flynn đã giao lại cho Bill Bonner cất giữ, hòng khi nào có điều kiện thuận lợi thì Bill sẽ là người sở hữu kho báu. Nhưng bọn đàn em của Flynn lại không chịu như vậy. Chúng quyết tâm truy tìm bằng được Bill Bonner để đòi lại tấm bản đồ. Nhưng chúng đâu biết rằng trước khi Bill Bonner chết vì bệnh tật thì hắn đã giao tấm bản đồ lại cho cậu bé Jim cất giữ rồi. Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Cốc rượu tôi đưa, hắn ực một hơi cạn ráo. Hắn bảo, à, đã thấy hơi dễ chịu. Cậu có biết thầy thuốc bảo tôi còn phải nằm bao lâu không? Ít ra cũng một tuần lễ. Hắn kêu to, chết mẹ, một tuần lễ là không được rồi. Chẳng mấy chốc mà bọn nó sẽ gửi cái vết đen đến rồi. Hắn cố chống tay ngồi dậy, rồi lại ngã rụi xuống giường. Tôi hỏi, vết đen là cái gì? Đó là dấu hiệu báo trước. Bọn chúng mà gửi vết đen đến là muốn đoạt lấy hòm của tôi. Bọn chúng toàn đồ chó má, chỉ muốn ăn cướp của người. Nếu chúng gửi vết đen đến, cậu cứ mượn ngựa đến cái lão thầy thuốc. Cậu báo cho cái ông ấy biết là cứ rình ở đây sẽ tóm được hết cả lũ thủ hạ của lão Flynn. Khi xưa tôi là phó thuyền của lão ấy. Khi chết, lão đã chỉ cho một mình tôi biết cái chỗ ấy. Hắn còn nói huyên thuyên, tiếng nói cứ yếu dần, rồi hắn ngủ thiếp đi. Tôi đã định đi kể chuyện cho bác sĩ Livesey nghe, nhưng thốt nhiên, cha tôi mất, mọi việc đành xếp lại. Lòng thương cha, việc tang bận rộn, làm tôi gần như quên bẵng tên chúa tàu, và cũng không sợ hắn như trước nữa. Có điều lạ là sáng hôm sau, hắn đã xuống nhà ăn cơm và uống nhiều rượu rum hơn mọi bận. Sức hắn mỗi ngày một lụi dần, nhưng tính hung hãn vẫn như xưa. Ngày hôm sau đưa đám cha tôi ra đứng trước cửa. Trời chiều, khí lạnh mù mịt, tình thương cha bùi ngùi trong dạ. Tôi chợt thấy trên đường cái một người đi lại. Tôi đoán chắc là người mù vì hắn cầm gậy khua phía trước. Hắn đeo một miếng the xanh che kín mắt mũi. Tuổi hắn già, hắn mặc cái áo đi biển cũ rích. Hắn dừng trước cửa quán, lên tiếng hỏi. Ông bà nào làm phúc, bảo cho kẻ mù loà này biết nơi này là đâu. Lòng thương nhớ cha tôi còn bồi hồi nên trông thấy kẻ tàn tật, tôi bỗng chạnh lòng. Tôi vội bảo. Này ông già, đây là quán Đô Đốc Benbow. Tôi nghe tiếng ai như tiếng một cậu bé. Cậu ơi, cậu dắt hộ lão với. Không ngần ngại, tôi đưa tay cho hắn cầm. Tên mù có giọng nói ngọt xớt ấy liền bóp chặt tay tôi như kìm sắt. Tôi hoảng sợ cố gỡ ra, nhưng hắn kéo tôi lại gần, bảo nhỏ. Đưa ta đến gặp viên chúa tàu. Thưa ông, tôi quả không dám. Hắn cười khanh khách, vẻ chế giễu. Đưa tao vào ngay, không tao bẻ gãy tay bây giờ. Tôi định phân trần, hắn đã cướp lời. Không nói nữa, đi vào ngay. Tôi không thấy tiếng ai độc ác, lạnh lùng và gớm ghiếc như tên mù ấy. Tôi đau thì ít, mà sợ thì nhiều, nên phải nghe lời hắn. tay tên mù nắm chặt tay tôi như bàn tay sắt. Tôi đưa hắn vào chỗ tên giặc già đương say rượu lừ đừ. Tên chúa tàu thoạt thấy tên mù, hơi rượu rum bỗng bay mất. Hắn tỉnh hẳn, chố mắt lên nhìn. Hắn cố đứng dậy, nhưng không còn sức. Tên mù nói, này anh Bill, hãy ngồi yên đấy, việc đâu có đó. Cậu bé này cầm lấy cổ tay trái ông Bill, đưa lại gần tay phải tôi. Tôi và cả tên chúa tàu đều tuân theo. Hắn trao cho viên chúa tàu một vật gì giấu trong tay hắn. Xong hắn buông tay ra. Thoát một cái, hắn đã ra ngoài và đến đường cái. Tôi nghe tiếng gậy lộc cộc xa dần. Một lúc sau, tên chúa tàu mới hoàn hồn và nhìn xuống tay. Hắn kêu to. Kỳ hạn chúng cho đến 10 giờ. Chúng ta còn 6 tiếng nữa để lo liệu. Nói xong, hắn đứng dậy. Ngay lúc ấy, người hắn chới với. Hắn đưa tay lên kêu rú một tiếng rồi ngã vật xuống. Tôi chạy lại và gọi mẹ tôi. Nhưng không kịp. Hắn đã chết rồi. Bấy giờ tôi mới nói những điều tôi biết cho mẹ tôi nghe. Hai mẹ con tôi đương lâm vào cảnh ngộ rất khó khăn. Phần nợ của viên chúa tàu đã làm chúng tôi sạt nghiệp. Phần giặc cướp rình mò quanh nhà. Trong lúc nguy khốn này, tôi chỉ biết nghĩ đến bác sĩ Livesey. Tôi muốn đến báo với ông, nhưng lại sợ để mẹ ở nhà một mình. Ngộ xảy ra việc gì, lòng tôi không nỡ. Cuối cùng, mẹ con tôi quyết định chạy lên xóm bên cầu cứu. Chúng tôi ra đi trong lúc nhá nhem tối. Sương mù lạnh buốt. Cái xóm chỉ cách nhà tôi 500 mét, vậy mà mịt mù không thấy đâu cả. Đi được một đoạn, hai mẹ con dừng lại lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng nước vỗ, tiếng quả kêu trong rừng, chẳng nghe thấy tiếng gì khác. Đến xóm thì vừa lúc lên đèn. Tôi không quên được phút vui mừng khi trông thấy ánh đèn. Chúng tôi cầm chắc đến đây là có người cứu giúp. Nhưng khi nghe đến tên tướng cướp Flynn và đồng đảng của hắn là mọi người rụt cổ. Rút cục chỉ có một người chịu đi báo với ông Livesey. Nhưng không ai chịu đến giữ quán cơm với chúng tôi cả. Người ta nói, bệnh sợ là bệnh hay lây. Nhưng sợ quá cũng hóa liều, thành đánh bạo. Mẹ tôi bảo không muốn để đứa con vừa mồ côi cha phải mất một số tiền nợ. Mẹ tôi mượn một cái túi đựng tiền, rồi hai mẹ con dắt díu nhau trở về. Mặt trăng mới mọc, chiếu hồng lớp sương mù. Chúng tôi đi nhanh chân, để khi trở lại, trăng chưa sáng. Đến nhà, đóng cửa xong mới thấy yên tâm. Mẹ tôi lấy nến đốt lên, rồi hai mẹ con dắt nhau vào phòng. Xác tên chúa tàu vẫn nằm ngửa như cũ. Mẹ tôi bảo nhỏ, kéo cửa gỗ xuống con, kẻo ở ngoài trông thấy. Xong mẹ tôi bảo phải lấy cái chìa khóa trong mình hắn. Tôi đánh bảo quỳ xuống. Cạnh tay hắn có một mảnh giấy tròn nhỏ, một mặt bôi đen. Tôi đoán đây là cái vết đen. Mặt bên kia viết mấy chữ. Kỳ hạn cho anh đến 10 giờ đêm nay là hết. Tôi nhìn lên cái đồng hồ cổ treo trên vách. Mới có 6 giờ. Mẹ tôi giục. Jim, tìm chìa khóa đi con. Tôi lần túi hắn, hết túi này sang túi nọ, nhưng tôi thất vọng. Mẹ tôi bảo, có khi hắn treo ở cổ. Tôi mò lên thì thấy cái chìa khóa buộc vào một đoạn dây, treo ngay ở cổ. Chúng tôi vội vã lên gác, vào thẳng gian phòng hắn ngủ, nơi hắn để chiếc hòm cổ khi mới đến. Chiếc hòm này cũng giống như 100.000 chiếc hòm khác của bọn thủy thủ. Trên mặt hòm có khắc một dòng chữ B. Bằng sắt nung. Vừa mở nắp lên, thấy sặc mùi thuốc lá và hơi nhựa. Ở ngăn trên, thấy có một bộ quần áo còn mới nguyên. Ở dưới, các thứ để lộn xộn. Một cái thước đo đường biển, vài cuộn thuốc lá, hai khẩu súng lục rất đẹp, một thoi bạc, một đồng hồ quả quýt cổ, một ít đồ ăn vặt. Phần nhiều là đồ nước ngoài. Một cái compa, một đôi địa bàn vỏ đồng, và 5-6 cái vỏ ốc. Nói chung chẳng có vật gì quý giá. Ở dưới nữa, thấy có một cái áo tơi đi biển đã bạc màu. Mẹ tôi sốt ruột lôi cái áo ấy lên. Trong hòm chỉ còn một gói bọc vải sơn dầu, hình như trong có gói giấy má gì và một cái túi vải. Chạm đến túi nghe loảng xoảng. Mẹ tôi nói, tao sẽ cho bọn bất lương thấy rằng tao là người lương thiện. Tao chỉ lấy đủ số tiền nợ, không thèm lấy thêm một xu nhỏ. Này, cầm lấy cái túi. Mẹ tôi vốc tiền trong túi của hắn, vừa đếm vừa bỏ vào cái túi tôi cầm. Trong túi hắn có đủ cả tiền các nước, tiền vàng Tây Ban Nha, tiền vàng Pháp, tiền Guinea Anh và còn nhiều thứ tiền khác nữa. Tiền Guinea có ít, nhưng chỉ có thứ tiền ấy mới tính nợ được. Vì thế đếm tiền vừa lâu vừa khó. Đang đếm, tôi bỗng nghe tiếng gậy của thằng mù khua trên đường cái lạnh. Hắn đang đi lại gần. Hắn gõ cửa quán mấy cái. Chúng tôi nghe tiếng vặn quả đấm, tiếng then cửa lạch cạch. Rồi phút chốc, trong ngoài yên lặng. Lại nghe tiếng gậy lộc cộc trên đường xa dần, rồi mất hẳn. Tôi nói, mẹ ơi, ta đem cả đi thôi. Tuy sợ, nhưng mẹ tôi vẫn khí khái, nhất định không chịu lấy hơn số tiền nợ, mà cũng không chịu thiếu. Mẹ con đường giằng co nhau thì thốt nghe có tiếng còi rú ở phía đồi. Tôi vội vàng đứng dậy, vừa nhặt cái gói vải sơn dầu vừa nói, con lấy cái này cho đủ số tiền nợ. Chúng tôi lần xuống, bỏ lại cây nến rồi mở cửa chạy ra ngoài. Sương mù tan nhanh, mặt trăng lồ lộ chiếu sáng trên dãy gò. Chúng tôi bước nhanh. Chưa được nửa đường, chúng tôi đã nghe thấy tiếng chân nhiều người đi lại. Phía trước có một ngọn đèn lắc lư. Chúng tôi biết ngay trong bọn nó có người xách đèn. Thốt nhiên, mẹ tôi quỵ xuống, nói như rối răng. Con ơi, con cầm lấy tiền mà chạy đi thôi. Mẹ đuối sức rồi, không bước được nữa. May sao đã đến gần cầu. Trong gian nguy, sức tôi khỏe lên gấp bội. Tôi xốc nách, dìu mẹ tôi men theo bờ lạch, đến mãi dưới gầm cầu. Mẹ tôi thở hắt một tiếng, rồi nằm vật ra. Chúng tôi chỉ cách hàng cơm một quãng ngắn. Tuy tôi sợ, nhưng tính tò mò của tôi lại mạnh hơn. Tôi bò lại nấp sau bụi, nhìn lên con đường trước cửa nhà. Tôi vừa ngồi xuống thì 7-8 tên giặc ồ ạt chạy đến, tên cầm đèn đi đầu. Tuy trời sương mù, tôi cũng nhận ra tên mù đi giữa. Một lát sau, nghe tiếng hắn quát to, phá cửa đi. Cả bọn kéo ùa vào nhà. Lão mù đứng ngoài, luôn mồm đốc thúc và chửi rủa. Thốt nhiên, một tiếng kinh ngạc vọng ra. Lão Bill chết rồi. Nhưng tên mù quát, đồ ngốc, cứ lục túi nó xem. Rồi những tiếng kêu kinh ngạc âm nhà. Từ gác trên, một đứa thò đầu ra bảo, Pew ơi, có kẻ đến trước lục tung cả rồi. Lão mù gầm lên, có thấy cái ấy không? Có thấy tiền. Lão Pew giống lên, tiền thì làm cái đếch gì? Tao hỏi giấy tờ của lão Flynn. Chẳng có giấy tờ nào cả. Lão mù lại kêu to lên. Thôi, chính mấy đứa ở quán cơm lấy rồi. Chính thằng nhãi con. Biết thế ông móc mắt nó cho sớm. Thôi chúng bay tản đi các ngả, tìm chúng ngay. Một tên đứng gần cửa sổ bảo. Phải rồi, đèn nó còn để đây.
Vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson. Sau khi lão mù, đàn em của thuyền trưởng Flynn không tìm thấy tấm bản đồ kho báu từ tay Pin Pawner, hắn đã rất bực tức và quyết tâm tìm bằng được mẹ con cậu bé Jim để hỏi chuyện. Nhưng hai mẹ con cậu bé Jim đã cao chạy xa bay khỏi khu vực này. Vậy hai mẹ con cậu bé Jim sẽ đi đâu? Để tránh khỏi sự đuổi bắt gắt gao của lão mù, câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.